Ấn Quang Đại Sư khai thị tại Thượng Hải. Bằng số 2. A. Lý tức Phật là hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, tùy trái phản chánh giác, xuôi theo trần lao luân hồi tam đồ lục đạo, nhưng Phật tánh công đức vẫn tự đầy đủ, cho nên gọi là lý tức Phật. Coi lý thể của tâm thức là Phật vậy. Ông Vô Cơ Tử làm bài tụng rằng: động tịnh lý toàn thị, hành tàng sự tận phi, minh minh tùy vật khứ, yểu yểu bất truy quy. Động tịnh vốn toàn lý, hành tàng chẳng trúng gì, tội tâm theo đuổi vật, mờ mịt chẳng biết về. Đây là vì hết thảy chúng sinh tuy chưa nghe Phật Pháp, chẳng biết tu trì, nhưng nhất niệm tâm thể vẫn hoàn toàn giống như Phật. Vì thế mới bảo là động tịnh vốn toàn lý, do mê lầm tự tâm tạo các sự nghiệp, nên mới bảo hành tàng chẳng trúng gì. Hành là hoạt động, tàng là ở yên. Vì mọi việc làm đều chẳng xứng với Phật tánh, quanh năm suốt tháng tối tâm mờ mịt, rong theo vật dục phiền não vọng tưởng, từ sống đến chết chẳng hề biết phản chiếu hồi quang, nên bảo là tối tâm theo đuổi vật, mờ mịt chẳng biết về. B. Danh tự tước Phật là do nghe từ thiện tri thức hoặc từ kinh điển mà biết rằng tâm vốn sẵn đủ, tịch chiếu viên dung, Phật tánh bất sanh bất diệt. Về phương diện danh tự, thông đạt hiểu rõ, biết hết thảy Phật Pháp đều là Phật Pháp, hết thảy chúng sanh đều có thể thành Phật. Do đó là nghe danh tự Phật tánh liền hiểu rõ, thông đạt Phật Pháp. Kệ tụng rằng: phương thính vô sanh khúc, thị văn bất tử ca, kim tri đương thể thị, viên hận tự ta đà. Vừa lắng khúc vô sanh, thoảng nghe bài bất diệt, liền biết ngay đương thể, tiếc đã trót lần khân. Ý nói từ trước đến nay, chỉ biết sanh tử luân hồi không lúc nào kết thúc, nay mới biết Phật tánh chân thường bất sanh bất diệt, đã biết đương thể chính là nhân chân chánh để thành Phật, liền gấp gáp tu trì. Chỉ hận từ trước đến nay mình bỏ uổng Quan Âm, đến nỗi đến hiện giờ vẫn chưa thể sớm chứng thật quả được. C. Quán hạnh tức Phật là y giáo tu quán, tức là địa vị ngoài phàm ngũ phẩm. Trong viên giáo ngũ phẩm là: 1. Tùy hỷ phẩm, nghe pháp thật tướng tính giải tùy hỷ. 2. Đọc tụng phẩm, đọc tụng kinh Pháp Hoa và các kinh điển đại thừa để hỗ trợ quán hạnh hiểu biết. 3. Giảng thuyết phẩm, tự nói những điều mình tự chứng hiểu nội giải, để chỉ dạy dẫn dắt làm lợi cho tha nhân. 4. Kim hành lục độ phẩm, kim tu lục độ để hỗ trợ quán tâm. 5. Chánh hành lục độ phẩm, chánh hành lục độ tự mình hành, dạy người khác hành, đầy đủ cả sự lẫn lý, quán hạnh càng thêm thù thắng. Kệ tụng rằng: niệm niệm chiếu thường lý, tâm tâm tức huyễn trần, biến quán chư pháp tánh, vô giả diệt vô chân. Niệm niệm chiếu thường lý, tâm tâm bạch huyễn trần, quán khắp các pháp tánh, nào còn giả cùng chân. Đã viên ngộ Phật tánh y giáo tu quán để đối trị phiền não tập khí, nên bảo là: niệm niệm chiếu thường lý, tâm tâm bạch huyễn trần. Hiểu rõ một sắc, một hương, không thứ gì chẳng phải là trung đạo. Hết thảy các pháp không pháp nào chẳng phải là Phật Pháp. Hết thảy chúng sanh đều sẽ thành Phật, cho nên nói quán khắp các pháp tánh, nào còn giả cùng chân. C. Tương tự tức Phật là tương tự giải ngộ, khai phát. tức là địa vị nội phẩm, thuộc thập tính trong viên giáo. Sơ tính đoạn kiến hoặc, thất tính đoạn tư hoặc, bát cửu thập tính đoạn trần sa hoặc. Kệ tụng rằng: tứ trụ tuy tiên thoát, lục trần vị tận không, nhãn trung do hữu ế, không lý kiến hoa hồng. Trước đã thoát tứ trụ, nhưng lục trần chữa không, mắt vẫn còn màng mộng, thấy hoa đốm trên không. Tứ trụ là: một, kiến nhất thiết trụ địa, chính là kiến hoặc trong tam giới. Hai, dục ái trụ địa, chính là tư hoặc trong dục giới. Ba, sắc ái trụ địa, tức là tư hoặc trong sắc giới. Bốn, hữu ái trụ địa, tức là tư hoặc trong vô sắc giới. Sơ tính đoạn kiến hoặc, thất tính đoạn tư hoặc, nên bảo: trước đã thoát tứ trụ, nhưng do tập khí sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn còn, chưa đoạn sạch, nên bảo là như lục trần chữa không. Đây là luận về địa vị thất tính. Chư bát cửu thập tính đã phá được trần sa hoặc, nên tạp khí đã hoàn toàn hết sạch. Tạp khí là những dư âm của các hoặc chướng, giống như cái mâm đựng thịt đã rửa sạch nhưng vẫn còn có mồ hôi. Bình đựng rượu tuy đã súc kỹ nhưng vẫn còn có mùi rượu. Mắt vẫn còn màng mộng, thấy hoa đốm trên không, là vì chưa phá vô minh nên chưa thể thấy được bản thể của pháp giới. Về phần chứng tức Phật là thập tính hậu tâm, phá một phần vô minh, chứng một phần tam đức, nên gọi là phần chứng tức Phật. Là vì với 42 phẩm vô minh, sơ trụ phá được một phần, cho đến thập trụ phá được 10 phần, thì các địa vị thập tính, thập hồi hướng, thập địa cho đến đẳng giác lần lượt phá được 41 phần. Bậc sơ trụ có thể hiện thân làm Phật trong thế giới không có Phật, lại còn tùy loại hiện thân độ thoát chúng sanh. Thần thông đạo lực của bậc này đã chẳng thể nghĩ bàn, huống hồ là càng lên mỗi địa vị trên càng thù thắng hơn, nhất là địa vị thứ 41 là đẳng giác Bồ Tát. Kệ tụng rằng: thoát nhĩ tâm khai ngộ, trạm nhiên nhất thiết thông, cùng nguyên do vị tận, thượng kiến nguyệt mông lung. Đột nhiên tâm khai ngộ, lặng trong hết thảy thông, vẫn chưa thông tận gốc, còn thấy nguyệt mông lung. Đột nhiên tâm khai ngộ, lặng trong hết thảy thông, là nói về cảnh tượng chứng ngộ đôi phần, phá được vô minh đôi phần, vẫn chưa thông tận gốc, còn thấy nguyệt mông lung, là ý nói còn bị vô minh che lấp, nên chưa thể thấy tột ánh sáng của vầng trăng thiên chơn trong tự tánh. E, cứu cánh thành Phật là từ đẳng giác lại phá một phần vô minh, nên thấu đạt tột cùng chân tánh, đoạn sạch hoặc chứng, phước huệ viên mãn, chứng ngộ triệt để chân như Phật tánh, sẵn có ngay trong tâm mình, đạt địa vị diệu giác, hành vô thượng Bồ Đề Đạo. Kệ tụng rằng: tùng lai chân thị vọng, kim nhật vọng giai chân, đảng phục bổn thời tánh, cảnh vô nhất pháp tân. Từ trước chân là vọng, hôm nay vọng là chân, chỉ khôi phục bổn tánh, có pháp nào mới đâu. Từ trước chân là vọng, nghĩa là trước khi chứng ngộ tuy thấy ngũ ẩn này đều là không, nhưng lầm sanh chấp trước, khiến cho sắc pháp tâm pháp thành lập, nên nỗi khổ ách theo đó mà sanh ra. Sau khi đã ngộ rồi, tuy vẫn thấy ngũ ẩn này, nhưng toàn thể đều là một chân như, trọn chẳng có tướng sắc tâm ngũ ẩn. Vì thế bảo là hôm nay vọng là chân. Nhưng sở chứng ấy nào phải là điều gì mới mẻ, chẳng qua là phục hồi lại chân như Phật tánh sẵn có đó mà thôi. Vì thế bảo, chỉ khôi phục bổn tánh, có pháp nào mới đâu. Lại nữa, chúng sanh còn mê, thì thấy Phật Bồ Tát và hết thảy chúng sanh đều là chúng sanh, cho nên hủy bán Phật Pháp sát hại chúng sanh. Chẳng biết là tội lỗi, trái lại còn coi đó là vui. Đức Phật đã triệt ngộ tâm chứng tâm, tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không sai biệt. Thấy hết thảy chúng sanh và Phật chẳng hai, vì thế đều vì kẻ oán người thân thuyết pháp khiến cho được độ thoát. Dẫu là kẻ ấy cực kỳ ác nghịch bất tính, tâm Phật cũng không hề có một chút niệm buông bỏ, vì Phật thấy kẻ đó chính là vị Phật chưa thành vậy. Sáng hôm nay ông Hoàng Hàm hỏi tôi, Pháp Sư Viên Anh nói đạo tràng sắp viên mãn, ngày hoàn mãn sẽ cử hành phóng sanh, đến ngày 16 sẽ nói về tam quy y ngũ giới. Xin tôi vì đại chúng giảng đại ý việc phóng sanh và thọ tam quy y ngũ giới. Ngõ hầu mong đại chúng cùng phát tâm lợi vật lợi người. Bởi thế bây giờ tôi sẽ riêng tuyên giảng. Pháp hội này vốn là pháp hội hộ quốc trước tai. Nếu suy xét đến tận cùng nguyên do phát khởi tai nạn, thì đa phần là vì sát sanh ăn thịt mà ra. Vì thế muốn ngưng dứt sát nghiệp, phải bắt đầu từ việc kiên giết chóc ăn chay, bảo vệ tiếc thương sanh mạng loài vật và chuộc mạng loài vật. Mọi người ai nấy phải nên phát tâm giữ gìn thương tiếc sanh mạng loài vật. Muốn biết binh đao trong thế giới, lò mổ xin nghe tiếng nửa đêm. Hãy giữ hai câu ấy làm lời răn nhắc, tận lực cảnh tỉnh kiên dè. Ý nghĩa của việc phóng sanh là khiến cho mọi người phát tâm giữ gìn sanh mạng. Chính mình đã phóng sanh, đương nhiên sẽ chẳng sát sanh nữa. Chính mình đã chẳng phóng sanh, trông thấy người khác phóng sanh, lẽ nào nỡ sát sanh? Nếu ai nấy giữ gìn thương tiếc sinh mạng, chẳng tàn hại nữa, thì loài vật còn chẳng nỡ giết, huống hồ là giết người. Tự nhiên trừ được sát kiếp, chuyển được vận nước. Nhưng đời vẫn có kẻ một mặt bỏ tiền phóng sanh, một mặt vẫn sát sanh ăn thịt như thường. Như vậy dù có chút công đức phóng sanh, vẫn e khó địch nổi tội lỗi sát sanh lớn lao. Hiện pháp hội này dự định ngày viên mãn sẽ cử hành phóng sanh. Xin các vị phát tâm quyên trợ, tự lợi lợi vật, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Cho đến ngày kế đó, đệ tử quy y có cúng dường chi, ẩn quan tôi quyết định dùng hết vào việc ngăn ngừa tai nạn, trọn chẳng để dùng một đồng nào. Bởi lẽ tôi là một ông tăng trơ trọi, vốn đã không có chùa miếu, lại cũng chẳng có đồ đệ, trừ thức ăn quần áo ra, có giữ tiền cũng vô dụng. Mai kia mạng chung sau khi hỏa thiêu, đem tro rải xuống biển là hết chuyện. Cũng chẳng cần phải tạo tháp và làm bất cứ hình thức kỷ niệm nào. Ngay cả việc quy y đây từ đầu tôi vốn chẳng thuận, nhưng bởi cư sĩ Khuất Văn Lục và Pháp Sư Viên Anh đốc thỉnh, viện lẽ các vị phát tâm cầu pháp tình ý ân cần, vì thỏa mãn ý nguyện của họ, chẳng thể khước từ, nên đành chấp thuận. Tôi vốn coi nhẹ tiền bạc, chẳng giống như người khác. Mỗi tên đệ tử phải xuất tiền hương kính bao nhiêu đó mới chuẩn bị cho quy y. Tôi thì không tiền cũng quy y được, chỉ cần thành kính tu trì mà thôi. Bởi lẽ chẳng thể coi chuyện quy y như chuyện buôn bán, cần phải ra giá bao nhiêu đó mới mua được danh mục quy y. Như thế mới là tín đồ chân thật quy y Tam Bảo, mới có thể đạt đại lợi liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Ngày thứ sáu, dùng chơn đế và tục đế để phá trừ kiến chấp và trần thuật những chuyện linh cảm trong thời cận đại. Thế nhưng chấp không chấp có vọng sanh kiến giải, nên mê muội chẳng giác ngộ. Thế Tôn lập ra giáo pháp, muốn cho chúng sanh phá trừ hai kiến chấp ấy, nên đặc biệt bày ra một pháp môn niệm Phật, mong chúng sanh từ hữu chứng ngộ được không. Dẫu đắc không nhưng chẳng phế hữu, thì hai pháp hữu không sẽ hỗ trợ nhau, được lợi ích lớn lao. Huống hồ là kim nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà. Vì thế lực dụng của pháp môn niệm Phật siêu xuất hết thảy pháp môn, làm chỗ quy túc cho hết thảy các pháp môn. Trong đời có một hạng người tri kiến hèn kém, nghe nói đến chuyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương bèn bảo: chúng ta là hạng nghiệp lực phàm phu, làm sao dám vọng cầu vãng sanh Tây Phương? Chỉ cầu chẳng mất thân người là đủ rồi. Vướng lấy mối tri kiến này là do chẳng biết tâm tánh của chúng sanh và tâm tánh của chư Phật hệt như nhau chẳng hai. Bất quá chư Phật tu đức đến cùng cực nên tánh đức hiển hiện trọn vẹn. Còn chúng sanh dẫu đủ đức tánh nhưng chưa thể tu đức. Dẫu có tu tập nhưng lắm kẻ vì tu hành trái nghịch với tánh, nên ngược lại càng thêm mê muội. Lại có một hạng người tri kiến cuồng vọng, dạy họ niệm Phật, họ liền bảo: ta đã là Phật, cần gì phải niệm Phật? Các ngươi chẳng biết mình chính là Phật thì niệm Phật cũng chẳng hề gì. Ta đã biết mình chính là Phật thì cần gì phải trên đầu lại chồng thêm một cái đầu khác nữa chứ? Thứ tri kiến này là do chỉ biết đến vị Phật thuộc về Phật tánh sẵn có ngay trong tâm, nhưng chưa biết đến vị Phật đã đoạn sạch phiền hoặc, viên mãn phước huệ. Hạng người này nếu đã biết tánh tu lý sự đều chẳng thể thiên chấp, cực lực tu hành tịnh hạnh thì sẽ vượt xa hạng người tri kiến hèn kém. Nếu chẳng vậy sẽ tự lầm người, sẽ vĩnh viễn đọa trong A Tỳ địa ngục trọn không có kỳ ra. Đối với những hiểu biết lầm lạc chấp không chấp có, kiến giải hèn kém và kiến giải lầm lạc cuồng vọng này, chỉ có một pháp niệm Phật là để đối trị nhất. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu chẳng chịu làm Phật thì chẳng thể là Phật được. Hai câu kinh này chính là vô thượng diệu pháp để phá trừ kiến chấp hèn kém và kiến giải cuồng vọng. Luận Phật pháp đại nghĩa đến rốt ráo thì chẳng ngoài chơn đế và tục đế. Chơn đế, một pháp chẳng lập, là thực thể được thấy biết bởi thánh trí. Tục đế phô bày trọn vẹn vạn hạnh, chính là hành tướng được tu trong pháp môn. Chữ tục ở đây nghĩa là tạo dựng, kiến lập, chứ đừng hiểu là thế tục, tục tằn. Người học Phật phải viên dung chơn và tục, hành trọn nhất đạo. Bởi lẽ vì một pháp chẳng lập nên mới có thể tu đạo phô bày trọn vẹn vạn hạnh. Vạn hạnh được phô bày trọn vẹn thì mới hiển hiện được bản thể một pháp chẳng lập. Ở đây để dễ hiểu, tôi nói một thí dụ. Bản thể của chân như pháp tánh ví như một tấm gương quý báu tròn lớn, rỗng rỗng răng răng, trọn không có một vật. Thế mà người Hồ đến thì bóng người Hồ hiện, người Hán đến ắt bóng người Hán hiện, Hồ Hán cùng đến một lúc thì cùng một lúc hiện bóng. Chánh đáng rỗng rang trống rỗng, trọn không có một vật. Chẳng trở ngại gì chuyện người Hồ đến bóng người Hồ hiện, kẻ Hán đến bóng Hán hiện. Ngay cả khi người Hồ đến soi bóng người Hồ, người Hán đến soi bóng người Hán, gương vẫn rỗng rang trống rỗng, trọn không có một vật. Thiền Tông đặt nặng chân đế, tức là ngay chỗ vạn hạnh phô bày trọn vẹn. Bậc trí hiểu lõ lý sẽ tự chẳng thiên chấp. Nếu không vậy, thà chấp có còn hơn là chấp không. Bởi lẽ nếu chấp có, dẫu chưa viên ngộ Phật tánh vẫn còn có công tu trì. Chứ chấp không sẽ bác không nhân quả, thành ra kiến chấp đoạn diệt, hoại loạn Phật pháp, lầm lạc chúng sanh. Họa ấy rất lớn, chẳng thể ví dụ nổi. Chúng ta niệm Phật trước hết phải từ hữu niệm mà khởi. Niệm đến lúc niệm lặng tình vong, ắt không những đã không có ta là người niệm, mà cũng không có Đức Phật để mình niệm. Nhưng từng câu từng chữ vẫn rành rẽ phân minh, chẳng lầm, chẳng loạn. Tức là như thường nói, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm vậy. Niệm mà vô niệm mà niệm, nghĩa là ngay trong lúc đương niệm Phật, trọn chẳng có ý niệm khởi tâm niệm Phật. Tuy không có ý khởi tâm niệm Phật, nhưng lại niệm rành rẽ phân minh liên tục. Nhưng công phu này chẳng phải là điều hạng sơ tâm mong gặp đạt được nổi. Nếu chưa đạt đến mức vô niệm mà niệm, thì chẳng thể coi chuyện hữu niệm là sự được. Khác nào phá nhà để tìm lấy chỗ trống không? Cái không ấy quyết chẳng phải là chỗ để an thân lập mạng được. Các bậc cổ thiền đức có nhiều vị lễ bái trì tụng chẳng tiếc thân mạng như cứu lửa cháy đầu. Vì thế Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư ngày làm 108 Phật sự, đem đi qua ngọn núi khác đi kinh hành niệm Phật. Huống hổ là kẻ hậu học chẳng trọng sự tu mà lại không thành tựu được đạo nghiệp hay sao? Muốn triệt ngộ được lý thể một pháp chẳng lập thì phải tận lực tu hành, công năng vạn pháp viên tu có thể mới là trung đạo không hữu viên dung. Kẻ chấp vào không giải thoát, cứ cho chẳng tu một pháp nào hết mới là một pháp chẳng lập, chính là hạng người chư Phật gọi là đáng thương xót. Liên trì đại sư dạy, chấp sự mà niệm, giữ cho liên tục thì sẽ chẳng luống uổng công, được nhập vào võng vị vãng sanh. Chấp lý nhưng tâm chưa thật sự thông đạt, khó tránh nổi cái họa đọa lạc. Bởi lẽ sự có công năng dẫn nhập lý, lý chẳng thể tồn tại độc lập. Vì thế chúng ta học Phật phải do chính ngay nơi sự để thành lý, do chính ngay nơi lý để thành sự. Lý sự viên dung, có không bất nhị, thì mới có thể viên thành tam muội liễu thoát sanh tử. Nếu tự cho mình chính là Phật, chấp lý, phế sự, sẽ sai lầm rất nặng. Vì thế hãy nên tận lực dũng công tu trì, nhất tâm niệm Phật, từ sự hiển lý. Dẫu hiển lý vẫn chú trọng nơi sự mới có sở đắc được. Ngay như hàng đẳng giác Bồ Tát vẫn còn phải dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hầu mong viên thành Phật quả. Nay đã là phàm phu, chẳng biết tự lượng, lầm coi niệm Phật là tiểu thừa, chẳng đáng để tu trì, tương lai có khỏi phải vào A Tỳ địa ngục được chăng? Và nữa, người niệm Phật cần phải tận hết bổn phận mình, chẳng trái nghịch luân lý thế gian, dốc sức giữ gìn nhân luân, tận hết bổn phận, ngăn cấm điều tà, gìn giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Nếu chẳng hiếu với cha mẹ, chẳng dạy dỗ con cái, thì đúng là tội nhân trong Phật pháp. Như vậy mà muốn được Phật cảm ứng gia bị, trọn chẳng có lẽ nào. Vì thế, người học Phật phải là cha lành, con hiếu, anh hiền, em kính, tự lập mình, lại chu toàn cho người, tự lợi lợi tha. Ai nấy tận hết bổn phận của mình, dùng chính thân mình, đốc thúc người khác, rộng tu lục độ vạn hạnh, để làm gương mẫu nhân từ. Phải biết rằng hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ cũng thuộc vào lục độ vạn hạnh. Người chẳng tin Phật trong thế gian giống như người mang cặp kính màu, xem xét vạn vật thấy là xanh hoặc đỏ là do kính khác màu mà ra, chẳng thấy được bản sắc của sự vật. Vì thế người học Phật chúng ta chớ có chấp vào kiến giải của chính mình. Nếu chấp vào kiến giải chính mình, ngồi đáy giếng nhìn trời, một mai diêm la đòi mạng, mới hay trước đây mình đã sai lầm, có hối cũng chẳng kịp. Hiện tại cõi thế rối bời, xã hội loạn lạc, thiên tai nhân họa sanh khởi trùng trùng. Muốn tính chuyện cứu vãn, ai nấy phải tận lực giữ gìn nhân luân, tận hết bổn phận, hiếu dưỡng cha mẹ, thương yêu trẻ nhỏ, đại công vô tư, yêu người như yêu chính mình thì mới hồng cứu vãn nổi. Nếu nhân tâm thật có thể bình hòa thì thế giới sẽ tự an, quốc nạn sẽ tự dứt. Hiện nay mới họa hoạn lớn nhất là con người ôm lòng riêng tư. Lòng riêng tư đến cùng cực thì sẽ chỉ còn biết đến mình, chẳng đối hoài tới ai khác. Tư ngụy, dối trá, âm độc hiểm ác, mặt lòng tàn khốc sâu xé áp bức, không gì là chẳng làm, đến mức kịch liệt. Thế giới này trở thành cõi đời la sát, rốt cùng cũng đến nỗi trời giận người oán, thân nát nhà tan mà thôi. Thế nhân ham thích cảnh thịnh trị rạng ngời rực rỡ, thiên hạ thái bình thời đường ngu. Cứ than thở thôi đời hiện nay suy đổi, nhân tâm hiểm ác, nhưng xét đến cùng cực, tại sao đến nỗi, thì thật sự chẳng ngoài hai chữ công và tư mà thôi. Công đến cùng cực, ắt thế giới đại đồng. Tư đến cùng cực, ắt sẽ giết cha hãm vợ. Nếu phá trừ được tư tâm thì sẽ chẳng tàn hại lẫn nhau, thì sẽ chẳng có gì lại được thấy cảnh đời đường ngu tam đại trong ngày nay. Xưa kia tại phố Đà có một vị lão tăng đi đường, chợt va phải cái ghế rèm cả chân, liền cấu tiết đạp đổ cái ghế xong, còn co chân đạp liên tiếp mấy đạp nữa. Có tri kiến như vậy là do mặc tình ngã mạng, tuyệt chẳng phản tỉnh vì sao xảy ra cớ sự. Nếu cứ để tri kiến như vậy lấy lừng, thì nếu nó đạt đến mức cùng cực, sẽ chẳng có gì làm chuyện giết người, phóng hỏa, mà cũng chẳng coi đó là lỗi, trái lại còn coi đó là chuyện nên làm nữa. Hiện nay sắc cơ càng thạnh, dụng cụ giết người càng thêm xảo diệu, đại kiếp đang chờ trước mắt, ai sẽ may mắn thoát khỏi? Chỉ mong đại chúng nhất tâm tu thiện, kiên thành niệm Phật, ai cầu Phật lực gia bị mới nên. Trong khi chiến cuộc xảy ra ở Thượng Hải, những nhà cửa ở vùng áp Bắc cháy tan ra tro, chỉ còn khu nhà của một đệ tử quy y là ông Hạ Hình Bồi chưa bị hỏa hoạn. Ngay lúc chiến sự kịch liệt, toàn gia cùng niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cảm ứng. Điều kỳ lạ nhất là 7 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, người trong nhà mới được thập cửu lộ quân cứu ra. Lúc tàn cuộc chiến trở về nhà, chẳng mất một vật gì. Nếu Bồ Tát chẳng gia hộ thì sao mà được như vậy? Đó là do từ khi ông ta làm việc cho một tòa soạn nhật báo, đã 20 năm vợ chồng đều ăn chay niệm Phật chí thành. Cứ vị thì biết, Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, nếu gặp tai nạn một phen xưng niệm thánh hiệu, cả nhà được cứu giúp. Hoặc có kẻ bảo người đời ngàn vạn tai nạn phát sanh dồn dập, Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ có một mình làm sao cùng lúc đến cứu từng người được. Dù có cứu giúp cũng khó tránh khỏi mệt nhọc. Kẻ ấy nào biết Quán Âm Bồ Tát chẳng phải thật sự đến từng chỗ cứu giúp, mà chính là Quán Âm trong tự tâm mình tự cứu giúp đó thôi. Quán Âm vốn vô tâm, lấy tâm chúng sanh làm tâm, nên Ngài có thể xem thấy nên dùng thân nào để cứu độ, thì sẽ hiện ngay thân đó để thuyết pháp. Như vầng trăng vằng vặc trên không, bất cứ chỗ nào có nước đều có hiện bóng trăng, ngàn dòng sông có ngàn vầng trăng in bóng. Thử hỏi trăng ấy là một hay nhiều? Chẳng thể nói là một, vì trăng hiện bóng trong muôn dòng nước. Cũng chẳng thể nói là nhiều, vì vầng trăng trên không luôn chỉ là một. Chư Phật Bồ Tát cứu độ hữu tình cũng giống như thế, chẳng được cảm ứng là do chúng sanh còn chưa kiền thành, hoặc là vì nghiệp nặng, chướng sâu quá mức, chứ chẳng phải Bồ Tát không cứu giúp. Như cái ao nước dơ bẩn quá, bóng trăng có muốn hiện trong ấy cũng chẳng được. Hiểu lẽ này rồi, thì tôi chẳng tin là đại chúng chúng ta dẫu niệm Phật mà vẫn chẳng chánh tâm hành ý khẩn thiết kính ngưỡng. Một đệ tử ở huyện Văn Hỷ, tỉnh Sơn Tây, ông là Diệp Tư Sơn, cưỡi lừa đi trong vùng núi thẳm, một bên núi cao chót vót, một bên khe sâu thâm thẳm, tuyết đông thành băng. Con lừa trượt chân liền rơi xuống khe. Ngang lưng vách núi có một cây to, ông Diệp rơi đúng ngay trên nhặt cây ấy, không hề hấn gì, chẳng bị tan thân nát xương. Tại sao có cây to mọc ở đó? Ta cũng có thể bảo là Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện vậy. Lại nữa, năm Dân Quốc 17, 1928, ông Thái Nhân Sơn, người huyện Ninh Ba, mở cửa hàng Ngũ Kim Lưu Ly ở Thượng Hải. Ông là người cực thuần hậu, chơi thân với ông Nhiếp Vân Đài. Vân Đài dạy ông Thái thường niệm Quan Thế Âm, cốt ý để khỏi bị bắt cóc tống tiền. Nhân Sơ tin theo. Ngày nọ ông sắp về, có chiếc xe hơi đậu ngoài cửa, bọn cướp cầm súng buộc phải lên xe ngồi xổm trên đó. Ông Nhân Sơ vừa bước ra lên xe, xe đã nổ máy chạy. Ông vừa biết là mình bị bắt cóc, liền thầm niệm Quan Âm, mong cho xe chết máy hồng thoát nạn. Quả thật xe bị bẻ bánh, xe lăn bánh khoảng khừ, nhưng vẫn cứ chạy tiếp. Bình xăng lại bùng cháy khiến xe bắn lửa, bọn cứ phải xuống xe. Chúng cấu kỉnh hướng về phía ông Thái nã liền 3 phát súng, nhưng ông Thái chạy né khỏi được, liền ngồi xe kéo trở về. Tháng 6 năm đó, ông cùng vợ đến phố Đà quy y Tam Bảo. Lại nữa, ông Trương Hiếu Liêm vì việc hàng hải đi kinh lý, ông này trọn chẳng tin Phật. Một ngày kia ngồi xe hơi lái đến chỗ nghỉ mát, hai tên cướp cầm súng trèo lên xe, buộc ông Trương phải mau lái xe đến chỗ nọ. Mỗi tên đều cầm khẩu súng đe dọa ông. Ông Trương thầm niệm Quan Âm, xe lái đến chỗ nhiệt náo, chợt có hai người đánh lộn, tường bộ thổi còi, hai tên cướp liền trèo xuống xe lui mất. Đấy là vì ông Trương thầm niệm Quan Âm, nên hai tên cướp mới lầm tưởng là tường bộ toan đến bắt chúng. Cậu ông ta là cụ Chu Vi Thạch, đã quy y từ trước. Một hôm thỉnh ông đến nhà cụ, họ Trương cũng đến quy y. Lại nữa, con ông Lý Cẩn Châu ở Trấn Hải, lo việc buôn bán trên đường biển, bị bệnh thổ quyết đã 2 năm. Có lúc thổ quyết thình lình, lúc không thổ quyết, thì trong đàm thường lẫn máu. Một ngày ông bị bọn cướp bắt, cả nhà ông Cẩn Châu sợ hãi dị thường, cùng niệm cầu Quan Âm cứu ông, lại thỉnh những chư tăng chùa Pháp Tạng trợ niệm. Sau đấy bọn cướp đòi 50 vạn đồng tiền chuộc, nhà họ Lý chỉ có 5 vạn. Tên đầu sỏ bọn cướp bảo không đủ 50 vạn là không xong. Nhưng mỗi khi hắn đề cập đến 50 vạn, đầu liền bị nhức buốt, sao đành chấp thuận 5 vạn tiền chuộc. Từ khi ông Cẩn Châu được bọn cướp thả về, chẳng những không bị thổ quyết, mà có khạc đàm cũng chẳng thấy lẫn máu nữa. Suốt hơn 2 năm vướng bệnh tật, sau khi bị cướp bắt, bệnh được khỏi hẳn. Trên đây tôi vừa thuật những sự tích cảm ứng, quý vị nên tin tưởng sâu xa, tận lực hành trì, thì mới chẳng luống uổng nghe giảng ngày hôm nay vậy. Hiện tại người học Phật rất nhiều, nhưng người hiểu biết Phật Pháp sâu sắc lại quá ít. Trái lại, đa số tin vào những lời lẽ của ngoại đạo. Miền gian tiết có lời ngoa truyền rằng, người niệm Phật chẳng được vào phòng đàn bà sanh nở, vì mỗi khi bị chất máu tanh hôi của bà đẻ suông nhầm, bao nhiêu công đức niệm Phật từ trước tiêu mất hết. Vì thế ai nấy coi đó là cấm địa, dù là phòng sanh của con gái con dâu mình cũng chẳng dám bước vào. Thậm chí có người còn tìm chỗ để ẩn mặt sẵn từ trước, đầy tháng xong mới dám trở về nhà. Lời đồn thổi này mới quái dị làm sao. Chẳng hề biết đó chính là tà thuyết của ngoại đạo, làm lầm lạc điên đảo nhân tâm, sao lại đành tin nhảm vậy? tôi nhớ vào năm dân quốc thứ 12 1923, con dâu thứ của ông viên hải quán, tuổi gần 16, có chút học vấn, có hai trai hai gái. Lúc con dâu trưởng sắp sanh, có một vị cư sĩ bảo con dâu ông sắp sanh, trong vòng một tháng ông không được cúng Phật trong nhà, cũng chẳng được niệm Phật. Ông ta nghe xong hồ nghi. Vừa may tôi đến đất hộ, ông bèn hỏi ý việc ấy. Tôi nói đừng tin lời nói rằng về bảo con dâu ông niệm Quan Âm cho nhiều, lúc sanh cần niệm Phật ra tiếng. Ông cùng những người săn sóc sản phụ, ai nấy đều nên niệm lớn tiếng thì nhất định chẳng đến nỗi bị khó sanh, không bị những nạn đau đớn, băng huyết vân vân, mà sau khi đẻ xong cũng chẳng bị các điều nguy hiểm. Ông ta nghe nói rất mừng. Qua mấy ngày sau, cháu bé sanh ra thân rất to, lẽ ra phải là người Hồ Nam mới sanh con lớn cỡ đó. Đứa bé nặng đến 9 cân rưỡi, nhưng người mẹ chẳng đau đớn gì. Vậy mới biết sức đại từ đại bi của Quan Âm Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Bình thường niệm Phật niệm Bồ Tát, phàm lúc sắp ngủ, lúc rửa chân, lúc tắm gội đều nên niệm thầm. Nhưng lúc sanh nở chẳng được niệm thầm, vì lúc sanh phải dùng sức, niệm thầm ắt sẽ bị tức khí thành bệnh. Phải nên rất chú trọng điểm này, phải biết là Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, chúng sanh tâm lực cũng chẳng thể nghĩ bàn. Có điều là con người có kiền thành hay không mà thôi. Điều này nên tôi phải nêu rõ ra, ngưỡng mong đại chúng đều nên lưu ý. Thấy đó mà suy thì thấy, khi người ta nóng giận chẳng những sữa có chất độc, mà nước mắt nước miếng cũng đều có chất độc. Nếu những thứ này rơi rớt vào miệng mắt trẻ nhỏ, cũng gây hại chẳng ít. Có một vị bác sĩ đến quy y tôi hỏi ông ta, trong sách thuốc có nói đến điều này hay không? Ông đáp, chưa từng thấy. Trong thế gian có lắm chuyện vượt ngoài thường tình, chẳng thể vin vào lý do chúng không hợp khoa học mà bác bỏ được. Chẳng hạn như cách trị bệnh ngược, một chứng bệnh gần giống như sốt rét, bệnh nhân phát sốt, phát lạnh liên tục, thì dùng một tấm giấy trắng rộng 2 tấc, bọc 2 trái ô mai, 2 trái hồng táo, vài hạt hồ đậu. Số lượng hồ đậu nhiều ít tùy theo tuổi bệnh nhân, bao nhiêu tuổi lấy bấy nhiêu hạt, xếp thành gối. Trước lúc cơn bệnh phát ra khoảng 1 tiếng đồng hồ, cuốn trên bắp tay, nam tả nữ hữu, thì bệnh sẽ chẳng phát nữa. Cách này rất công hiệu. Dù bệnh đã 2-3 năm chẳng lành, cũng chữa lành được. Chẳng phải thuốc, chẳng phải bùa, chẳng phải chú, lại còn có công hiệu kỳ lạ như thế. Há có thể vận dụng thường lý để giải thích chăng? Bởi đó ta biết rằng vạn sự trong thế gian, điều nào cũng khó có thể nghĩ bàn cả. Chẳng hạn như mắt thấy tai nghe là chuyện cực bình thường, ai ai cũng biết cả. Nhưng nếu hỏi vì sao mắt thấy được, tai làm sao nghe được, những nhà khoa học sẽ đáp là do tác dụng của thần kinh. Nếu lại hỏi nữa, vì sao thần kinh lại có tác dụng như thế, và tại sao lại có thần kinh, thì e rằng chỉ một ít người đáp nổi. Trong Phật Pháp cũng có những sự chẳng thể nghĩ bàn, nhưng lại nghĩ bàn được. Có những sự có thể nghĩ bàn, nhưng lại chẳng thể nghĩ bàn được. Thần diệu nhưng minh bạch, tồn tại ngay trong con người, chẳng thể vội dùng lời lẽ tình thường để suy lường được. Ngày thứ 7, giảng về tội vọng ngữ và những sự như đại hiếu trong nhà Phật, trí tri cách Phật, gia dặn, chắc thật niệm Phật vân vân. Ngày hôm nay pháp hội viên mãn, trong chớp mắt đã qua 7 ngày. Dù pháp hội đã mãn, nhưng đối với trách nhiệm hộ quốc tước tai, cho đến khi chấm dứt báo thân này, chúng ta nên xả thân thực hiện. Hễ còn có một ai chưa ăn chay niệm Phật vãng sanh Tây Phương, thì vẫn chưa thể coi là viên mãn rốt ráo được. Người học Phật hiện tại lắm kẻ tự thị, ta đã giác ngộ, ta là Bồ Tát, ta đã đắc thần thông, đến nỗi làm lắm kẻ khác bị lầm theo. Một mai Diêm lão réo mạng, lâm chung cầu sống chẳng được, đau khổ mà chết, khó tránh khỏi địa ngục A Tỳ. Cho nên nhiễm đắm cái thói ham cao ưa thắng, dối mình lừa người ấy, nếu trót dính vào thì phải sửa ngay, còn ai không vướng phải thói ấy thì càng phải cố tránh. Thật rất mong mỏi vậy. Sát trộm dâm đều là trọng tội, nhưng vẫn còn có người biết là những hành vi ấy chẳng tốt. Không phải ai cũng mắc phải nên những tội ấy còn ít. Nếu chẳng tự lượng phạm tội đại vọng ngữ, chưa đắc đã bảo đắc, chưa chứng đã nói là chứng, để lãnh đạo những hạng vô tri, thì tội ấy càng nặng nề lắm. Hoại loạn Phật Pháp khiến chúng sanh ngờ vật mê lầm, tội ấy chẳng thể hình dung được nổi. Người tu hành cần phải giấu tài ẩn đức, phơi bày tội lỗi. Nếu chuộng hư trương thanh thế, bôi mặt bày trò, thì dù có tu hành cũng bị cái tâm kiêu hư ấy phá hoại quá nữa. Vì thế Phật đặc biệt coi tội vọng ngữ là căn bản giới, nhằm để ngăn ngừa tâm hư ngụy, ngõ hầu chân tu thật chứng. Thế nên người tu hành chẳng được hướng về người khác khoe khoang công phu của chính mình, nhưng nếu vì chẳng hiểu rành rẽ muốn cầu thiện tri khai thị ấn chứng, thì có thể tự trần thuật đúng ngay sự thật, chứ chẳng thể tự kêu nói quá lên, cũng bất tất phải tự khiêm nói giảm đi. Cứ nói đúng theo tình huống chân thật thì mới là đệ tử Phật chân chánh, mới có thể ngày một tiến hơn. Lục Tổ Huệ Năng Thiền Sư nói: Phật Pháp tại thế gian, chẳng rời thế gian giác, lìa đời tìm Bồ Đề, khác nào tìm sừng thỏ. Nếu ta biết rằng hết thảy sự vật trong thế gian đều là Phật Pháp, chúng ta khởi tâm động niệm đều phải rành rẽ minh bạch, chẳng được để vọng niệm làm mê. Từ những hạng người cực ác bại hoại cùng cực trong thế gian, cho đến những đứa trẻ non nớt, nếu ai nhắc đến những điều bất thiện cũng giận, nghe điều lành thì vui. Sự giận dữ đối với điều bất thiện, vui vẻ đối với điều thiện, chính là bản giác từ chân tâm phát hiện. Chỉ tiếc là chẳng thể xoay lại để mở rộng điều thiện, cứ vẫn suốt ngày làm chuyện chẳng lành, đến nỗi hữu danh vô thật, lọt vào hạng tiểu nhân. Giả sử họ có thể tự phản tỉnh mình đã vui với điều thiện, thì hãy nên tận lực làm việc lành, tận lực ngăn ngừa điều ác, thì dù kém cỏi nhất cũng may ra thành hiền, thành thánh. Còn cao tột thì liễu sanh thoát tử, thành tựu Phật đạo vậy. Điều trọng yếu là tự giác. Thể giác thì chẳng chạy theo mê tình, cuối cùng đạt đến chỗ giác vĩnh viễn chẳng mê. Nếu chẳng giác thì suốt ngày muốn người khác xưng tụng mình là lành, nhưng vẫn suốt ngày làm các điều ác, chẳng đáng thương xót lắm ư? Bởi vậy sự kiện con người ai cũng có ý niệm muốn được người khác khen là lành, đủ chứng tỏ chúng sanh ai cũng đều có Phật tánh. Nhưng hành vi thuận theo tánh hay trái nghịch tánh, một phần là do mình tự cố gắng hay tự buông lung, một phần là do thiện hay ác tri thức chỉ bày dẫn dụ. Hiện nay tai nạn phát sinh dồn dập, quá nữa là do con người chẳng chú trọng thực tế, uổng công chạy theo hư danh, ham danh ghét thật, trái nghịch bản tâm mà nên nổi. Nếu có thể hồi quang phản chiếu, phát huy Phật tánh vốn đã sẵn có, chẳng khinh mình khinh người, hiểu rõ lễ nghĩa, biết liêm sĩ, thì cái căn bản đã lập, chẳng còn có hạnh nghịch lý bội đức, ắt tai họa sẽ tự dứt vị. Người học Phật cần nhất là phải trọn hết bổn phận, trọn bổn phận thì sẽ có liêm, có sĩ. Những hạnh như cha từ, con hiếu, anh mến, em kính đều nên nỗ lực thực hành. Sách đại học có câu: đại học chi đạo, tại mình minh đức. Đạo đại học gốc ở chỗ làm sáng tỏ cái đức sáng. Chữ minh thứ nhất là tu tịnh khắc kỷ, tuân theo lễ nghĩa. Hai chữ minh đức tiếp đó chỉ đức hạnh gồm ý chân thành, tâm chân chánh, sửa trị thân mình, giữ yên gia đình. Muốn làm sáng tỏ minh đức đó, không bắt đầu từ ý chân thành khắc kỷ thì không xong. Tiến lên nữa mới có thể nói tại thân dân, tại chỉ vu chí thiện. Chữ thân dân ở đây hàm nghĩa ta người nhất thể. Xem người như mình, ai nấy tận hết bổn phận. Chỉ vu chí thiện nghĩa là động tĩnh đều theo lẽ, chẳng buông lung. Khi ở nơi nhà tối, tự thực hành dạy người thực hành, thuận theo thiên lý, tình người là trung đạo chẳng lệch, chẳng khuất khúc. Được như vậy sẽ là thánh là hiền, dễ được mấy ai. Và nữa, Phật Pháp nhằm dạy người đối trị phiền não tập khí, nên có tam học giới định huệ làm căn bản. Bởi lẽ hễ đã răng dè ràng buộc cái thân, sẽ chẳng dám làm điều trái đức phi lẽ, chẳng dám thốt lời gây tổn hại. Do giới sanh định, nên những tạp niệm vọng loạn rối bời trong tâm sẽ tiêu dần. Những điều hồ đồ hôn muội đáng thẹn sẽ tự ngưng. Do định phát huệ, nên chánh trí khai phát, phiền hoặc tiêu diệt. Được vậy thì khi thực hiện các thiện pháp thế gian hay xuất thế gian, sẽ không có pháp nào là chẳng phù hợp với trung đạo cả. Ba thứ giới định huệ đều là tu đức, đều là những điều do chính chánh tri thể hội tâm thể. Đấy chính là minh đức. Trong Trung Dung gọi minh đức này là thành. Thành tức là thuần chơn vô vọng. Minh đức tức là ly niệm linh tri. Thành và minh đức đều thuộc về tánh đức. Do phải khắc kỷ, tu tĩnh, tu trì thì tánh đức mới hiển lộ. Bởi lẽ nhà Nho chú trọng vào chữ minh. Thứ nhất, vì hễ đã minh minh đức thì sẽ thấy thấu suốt, sẽ minh vĩnh viễn Phật Pháp và thế Pháp vốn chẳng hai. Có kẻ cho rằng nhà Phật từ thân các ái là bất hiếu, thì đó là cái nhìn hạn cuộc trong đời này, là cái nhìn nông cạn chưa hiểu biết được quá khứ, vị lai. Chữ hiếu đối với cha mẹ trong nhà Phật thông suốt cả ba đời. Vì thế kinh Phạm Võng dạy, nếu là Phật tử thì do từ tâm sẽ hành nghiệp phóng sanh, coi hết thảy đàn ông là cha mình, coi hết thảy nữ nhân là mẹ mình. Trong đời đời không lúc nào ta không do họ sanh ra. Bởi vậy lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết họ để ăn thịt thì khác gì giết cha mẹ để ăn thịt đâu. Đối với hết thảy chúng sanh, nhà Phật đều có thể thương xót, nghĩ mong độ thoát, nên sự hiếu ấy lớn lao thay. Huống hồ lại còn độ cho cha mẹ vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Há có sự hiếu thế gian nào sánh bằng nổi ư? Thế nhưng cứ nghĩ cha mẹ còn sống thì chăm chút phụng dưỡng, cha mẹ đã mất thì đến ngày mất bày thức ăn cúng tế mới là tận dạ làm con. Giả như cha mẹ tạo trọng tội phải đọa trong dị loại, nào ai dám chẳng là trong đám sinh vật mình giết hại để cúng tế ấy, hoàn toàn chẳng có cha mẹ mình trong số đó ư? Mê muội lý tam thế vô tận, nên mới vinh vào sự hiếu nhỏ nhoi ấy 10 năm mà trách Phật. Sự thấy biết nhỏ nhoi nông cạn ấy cũng đáng nực cười thay. Vì thế Phật dạy người ta tránh giết phóng sanh ăn chay niệm Phật. Thật có thể nói là lòng hiếu từ vô tận vậy. Hoặc lại có kẻ bảo heo dê cá tôm vốn do trời sanh để nuôi dưỡng con người, ăn chúng nào có mắc tội gì? Đây là do chưa trải qua cảnh đó nên nói rằng như thế. nếu đích thân gánh chịu nỗi khổ của chúng liền sẽ mong được cứu không ngơi, chứ còn lãnh đâu để biện bác. Sách Khuyến Giới lục loại biên có chép: ông họ Triệu nọ ở Bổ Thành, tỉnh Phước Kiến, kiêng sát sanh đã lâu. Vợ ông tàn nhẫn ham ăn thịt. Ngày hôm trước hôm sinh nhật, bà mua khá nhiều sanh vật để giết đãi khách. Họ Triệu bảo bà muốn chúc thọ, lại khiến chúng sanh bị chết mà yên lòng sao? Vợ bảo toàn là lời nhảm cả. Nếu theo như Phật pháp, nam nữ chẳng ngủ chung, chẳng giết hại sanh mạng, thì hóa ra mấy mươi năm sau, cả thế gian chỉ còn toàn là súc sanh sao? Ông Triệu biết không cách nào khuyên giải được, đành phải chịu phép. Đến đêm, người vợ mơ thấy đi vào nhà bếp, thấy giết heo, mà chính mình bị biến thành heo. Bị giết rồi vẫn còn biết đau, lúc bị cạo lông phanh bụng, móc ruột lóc chân, càng đau khổ không chịu nổi. Và khi giết gà vịt vân vân, đều thấy chính mình biến thành những con vật bị giết, đau đến nỗi tỉnh cả ngủ, tâm rung thịt giật. Từ đấy phát tâm thả hết những loài vật mình đã mua, ăn chay trường. Người này đời trước có đại thiện căn, nên mới cảm được Phật từ gia bị, khiến được đích thân chịu khổ để dứt ác nghiệp. Chứ nếu không, sẽ đời đời kiếp kiếp nộp thân cho người ăn nuốt để đền nợ. Những kẻ giết sinh vật ăn thịt trong đời này, nếu có thể đặt mình vào hoàn cảnh của loài vật, thì khó gì mà chẳng lập địa hồi đầu. Nếu như nói trời sanh các loại heo dê để nuôi dưỡng con người, thì thử hỏi phải chăng trời sanh ra con người để nuôi dưỡng những loài hổ sói mũi rẹp ư? Chẳng đáng buồn cười thay. Lại có một hạng người nói, ta ăn thịt trâu dê gà vịt là muốn độ thoát chúng nó. Trong Hiển giáo chẳng có thuyết này, trong Mật giáo cũng chẳng hề có. Nếu quả thật có thần thông như Tế Điên Hòa Thượng cũng còn tạm được, chứ nếu không, đó chỉ là tà thuyết khiến người lầm lạc, tự chuốc lấy tội. Chỉ hạng cực vô liêm sĩ mới dám nói thế. Nếu đã có thể giết chúng để độ, thì cha mẹ tối tôn trọng, vợ con tối thân ái, sao chẳng giết sạch đi để ăn thịt hòng độ họ? Những kẻ hoang đường quái đản ấy còn biết nói gì nữa. Thời Nam Dương tại núi Thanh Thành ở đất Thục, nay là Tứ Xuyên, có vị tăng tên Đạo Hương, có đại thần lực, nhưng giấu kín chẳng tiết lộ. Núi ấy có lệ hàng năm mở hội, trong ngày hội mọi người muốn ăn no say nên giết hại sinh vật vô số. Ngài Đạo Hương khuyên can nhiều lần, họ chẳng nghe. Năm ấy ngài đào một cái hố to ở ngoài cửa núi, bảo mọi người, các ông đã ăn no, xin chia cho tôi một bát canh có được không? Mọi người ưng thuận. Khi đó ngài Đạo Hưng cũng ăn uống no say, nhờ người dìu đến trước hang, quẹ hết ra những con vật ngài đã ăn vào. Con nào bay được thì bay lên, con nào chạy được thì chạy đi. Tôm cá thủy tộc ối ra ngập cả hồ. Mọi người kinh sợ liền vĩnh viễn kiêng sát sanh. Về sau ngài Đạo Hưng nghe lời chí công liền hóa. Trong ngoặc có người đất Thục đến kinh đô yết kiến ngài chí công. Chí công hỏi, người xứ nào? Đáp, Tứ Xuyên. Chí công bảo, ông Hương ở Tứ Xuyên được kính trọng hay coi thường? Đáp, coi rất thường. Chí công bảo, bị người coi thường sao chẳng hóa đi? Người đó trở về núi Thanh Thành, Phật cho Đạo Hương nghe lời ngài chí công. Ngài Đạo Hương nghe lời ấy xong liền hóa. Nên biết rằng những người ẩn kín trong đời, một khi hiển thị thần thông xong, sẽ liền lìa đời tịch diệt, để khỏi bị phiền não. Nếu không thì phải như ngài tế điên, làm ra vẻ si cuồng điên dại, khiến không ai dò biết được ngài ảo diệu đến đâu mới yên. Người học Phật cần phải có cái thấy ta người, tự lập lập người. Có vậy mới có thể nói là nhập đạo, tức là như sách Đại học chép: cổ chi dục minh, minh đức vu thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia. Dục tệ kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân giả, tiên chánh kỳ tâm. Dục chánh kỳ tâm, tiên thành kỳ ý. Dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ tri. Trí tri tại cách vật. Người xưa muốn làm sáng tỏ đức sáng trong thiên hạ thì trước hết phải giữ yên đất nước. Muốn giữ yên đất nước thì trước hết phải yên định gia đình. Muốn yên định gia đình thì trước hết phải sửa đổi thân mình. Muốn sửa đổi thân mình thì trước hết phải ngay chánh tâm mình. Muốn ngay chánh tâm mình thì trước hết phải giữ cho ý mình chân thành. Muốn chân thành ý mình thì trước hết phải đạt đến chỗ hiểu biết. Đạt đến chỗ hiểu biết nằm ở chỗ trừ khử vật dục. Chữ vật dục ở đây chỉ vật dục chẳng phù hợp với thiên lý và tình người. Hễ đã có tư dục, ác tri kiến sẽ thiên tà, chẳng còn công chánh nữa. Lệ như đã yêu vợ thương con thì dù vợ con có hư đốn cũng chẳng cần biết đến. Do đắm chìm mê mệt với tư dục nên lương tri sẵn có bị khuất lấp, đến nỗi sự hiểu biết trở thành sai quấy thiên tà bất chánh. Nếu có thể trừ khử cách trừ sạch được tư dục thì vợ con đúng hay sai sẽ thấy ngay lập tức. Bởi thế một chuyện cách vật trừ khử vật dục ở đây cần phải giảng thông thiết, chớ có lầm hiểu cách vật nghĩa là thông suốt cùng tộc lý của mọi sự vật trong thiên hạ. Trừ khử tư dục trong tự tâm mới chính là căn bản của việc minh minh đức, thông đạt tận cùng lý tánh của sự vật trong cõi đời. Chỉ là chuyện cành phụ đầu nhánh, lấy chuyện cành phụ đầu nhánh làm căn bản trọng yếu thì lạ gì thiên hạ chẳng loạn hết thuốc chữa nổi. Phật pháp trừ khử tham sân si cũng là cách vật, tu giới định huệ chính là trí tri. Vật tham sân si chất chứa trong tâm thì cũng như đeo cặp kính màu, nhìn mọi vật sẽ chẳng thể thấy được sắc thật của từng vật. Họa hại của vật dụng chẳng đáng sợ sao? Người niệm Phật cũng đừng tự cậy thông minh trí huệ, mà cần phải vứt bỏ những điều ấy ra tận ngoài biển đông. Nếu chẳng vậy sẽ bị chúng làm lầm lạc, tự bị liên lụy, bởi lẽ sẽ bị tri kiến ngăn che, chẳng thể nhất tâm được. Chẳng bằng hạng ngu phu ngu phụ niệm Phật, chánh tâm thành ý được hưởng lợi ích rất lớn. Bởi thế một pháp niệm Phật tốt nhất là phải học theo những kẻ quê mùa ngu độn, lấy việc già dặn chắc thật hành trì làm trọng. Tục ngữ bảo thông minh rốt cuộc bị lầm vì thông minh chẳng đáng sợ sao? Như bà vợ của ông Trịnh Bá Thuần, một đệ tử quy y của tôi ở huyện Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam. Bà trường trai niệm Phật nhiều năm, nhưng con trưởng tên Huệ Hồng đã chết 2 năm trước. Bà vợ do thương con quá nên uống thuốc độc. Bà trọn không có tướng trạng khổ sở, đoan tọa niệm Phật qua đời. Đã chết rồi sắc mặt càng sáng nhuận, kinh động cả một phương. Ông Bá Thuần là bậc lão nho đề xứng niệm Phật, ít có người tin. Nhưng do cái chết của vợ con ông mà 10 người đã hết 8-9 người tin theo. Phàm đoan tọa niệm Phật qua đời, nếu không bệnh mà thác đã chẳng dễ gì. Nhưng do uống thuốc độc mà chết còn hiện được tướng đó. Nếu chẳng phải là đã đắc 8 muội nên chất độc chẳng làm hại được. thì làm sao đạt được như vậy? Nhưng uống thuốc độc tự sát là điều Phật Pháp cấm đoán. Đừng tưởng vậy là hay, cũng đừng khinh thường làm thử. Những vị nghe giảng phải dè chừng. Ông Tống Dương Kiệt tự là Thứ Công, hiệu Vô Vi Tử, ham học với Thiên Y Nghĩa Hoài Thiền Sư đại ngộ, sau nhân cư tan mẹ duyệt đại tạng, hiểu sâu xa sự thù thắng của pháp môn tịnh độ nên tự hành dạy người hành. Lâm Chung nói kệ rằng: sanh diệt vô khả luyến, tử diệt vô khả xả, thái hư không trung chi hồ giả giả, tương thác tự thác tây phương cực lạc. Sanh thì cũng chẳng tiếc gì, chết rồi cũng chẳng bỏ đi đâu nào, hư không hư huyễn xá chi, đem lầm bù lẫn để về tây phương. Ông Dương Kiệt sau khi đại ngộ, quy tâm tịnh độ cực lực đề xướng, đến lúc Lâm Chung nhận biết trong chân tánh thì sanh tử như hoa đốm trong hư không, nhưng do chưa chứng được chân tánh thì chẳng thể không cầu vãng sanh tây phương để chứng được. Đem lầm bù lẫn nghĩa là nếu đã triệt chứng chân tánh thì bất tất phải cầu sanh tây phương chi nữa. Cầu được vãng sanh vẫn còn là lầm lạc, nhưng nếu chưa chứng ngộ chân tánh thì chẳng thể không cầu vãng sanh tây phương, cho nên mới nói đem lầm bù lẫn để về tây phương. Trong tác phẩm Vãng Sanh Tập cuối truyện ông Dương Tống Kiệt, Liên Trì đại sư đã tán như sau: tôi mong những kẻ thông minh tài trí trong thiên hạ đều có thể thành tựu loại lầm lạc này, đấy có thể bảo là thực sự đại thông minh mà chẳng bị thông minh làm lầm lạc vậy. Như ông Tô Đông Pha đời Tống, tuy là hậu nhân của Ngũ Tổ Giới Diễn Thiền Sư, luôn mang một bức tranh Phật A-di-đà theo bên mình bảo đây là công cứ Tây Phương của cả đời ta, nhưng đến lúc Lâm Chung trưởng lão Duy Lâm ở Kính Sơn khuyên nhủ đừng quên Tây Phương, Đông Pha nói Tây Phương tự có nhưng chẳng thể dốc sức vào đấy được. Mong nhân tiền thế hùng bảo đấy là chỗ tiên sinh thường hành trì, hãy nên dốc sức. Đông Pha đáp: hễ dốc sức vào thì đã là sai rồi. Nói xong liền mất. Đấy chính là bằng chứng hùng hồn của chuyện bị thông minh gây tự lầm lạc vậy. Mong quý vị tránh khỏi được điều này. Pháp môn tịnh độ khế lý khế cơ, dùng sức ít mà thành công dễ. Như đã căng bườm lại còn thuận nước, vì nhờ vào Phật lực. Các tông khác dùng sức nhiều mà thành công khó, như con kiến bò lên núi cao, vì toàn cậy vào tự lực. Đẳng giác Bồ Tát muốn cầu viên mãn Phật quả, còn cần phải cầu sanh Tây Phương. Huống hồ là bọn phàm phu chúng ta nghiệp căn thâm trọng, sao còn chẳng chịu dốc sức vào pháp này? Đấy là bỏ dễ cầu khó, lầm lạc cùng cực thay. Nay những dụng cụ giết người trong thế gian mỗi ngày mỗi mới mẻ, mỗi tháng mỗi khác biệt. Nào là phi cơ, đại bác, độc khí, tia sáng giết người vân vân. Núi sông chẳng ngăn trở nổi, vật cứng còn chẳng chống chọi được, thì cái thân huyết nhục của bọn chúng ta làm sao đương cự nổi? Mạng người như giọt sương buổi sớm, vô thường một khi xảy đến, vạn sự đều thôi. Bởi thế muốn cầu lìa khổ được vui thì phải nên gấp gáp nỗ lực niệm Phật, cầu Phật gia bị lâm chung vãng sanh, một phen đạt lên cõi kia vĩnh viễn chẳng thoái chuyển, hoa nở thấy Phật, chứng được vô sanh, mới chẳng cô phụ chuyện được nghe pháp này mà tin nhận vậy. Kính mong đại chúng hành trì, đấy là điều tôi rất mong mỏi. Ngày thứ 8, pháp hội viên mãn, giảng tam quy ngũ giới và các nghĩa lý trọng yếu dành cho người niệm Phật. Hôm nay là ngày các vị quy y Tam Bảo. Các vị đã quy y thì nên hiểu rõ đạo lý tam quy ngũ giới. Tôi sẽ trình bày cho quý vị rõ. Vì sao quý vị phải quy y tam bảo? Tôi thiết nghĩ nói chung là chẳng ngoài việc muốn cầu sanh Tây Phương liễu thoát sanh tử. Làm thế nào để đạt được mục đích ấy? Tức là phải bắt đầu từ việc quy y. Tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Có quy y tam bảo, chân thật tu trì thì mới có thể liễu thoát sanh tử, vãng sanh Tây Phương. Và tam bảo vừa nói đó là hai loại: tự tánh tam bảo và trụ trì tam bảo. Phật nghĩa là giác ngộ, tự tánh Phật có sẵn trong tự tâm. Nó chính là chân như Phật tánh ly niệm linh tri vậy. Pháp nghĩa là quỷ phạm, khuôn phép. Tự tâm sẵn có tự tánh Pháp, nó chính là khuôn mẫu cao quý, đạo đức nhân nghĩa vậy. Tăng nghĩa là thanh tịnh, tự tánh tăng tự tâm ta sẵn có, chính là tịnh hạnh thanh tịnh vô nhiễm. Đấy chính là tự tánh tam bảo. Trụ trì tam bảo, Đức Phật Thích Ca lúc còn tại thế thì Ngài là Phật bảo. Sau khi diệt độ, phàm tất cả các tượng bằng vàng đúc, đất nặng, gỗ chạm, tranh vẽ đều phải nên tôn kính như Phật bảo. Các pháp ly dục thanh tịnh đã giảng, phàm các kinh điển trong tam tạng 12 bộ đều là pháp bảo. Người xuất gia thọ cụ túc giới, tu trì hạnh thanh tịnh đều là tăng bảo. Quy là quay về, gieo vào, như nước đổ vào biển, như lữ khách trở về nhà. Y là nương gửi, như con nương vào mẹ, như vượt biển phải nương nhờ thuyền. Con người giữ biển cả sanh tử, nếu chẳng quay về nương nhờ tự tánh tam bảo và trụ trì tam bảo thì không có cách gì ra khỏi được sự đại khổ ấy cả. Nếu chịu phát tâm chí thành quy y tam bảo, tu hành đúng như pháp thì mới ra khỏi biển khổ sanh tử, liễu sanh thoát tử được. Với những người lỡ chân rơi xuống biển, sống dữ cuồn cuộn, sợ bị chìm ngập mất đầu, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc sanh tử tồn vong ấy, chợt có con thuyền đi đến, liền gắn đuổi theo trèo lên. Đấy là nghĩa quay về gieo vào vậy. Do đã biết tự tánh tam bảo, từ đấy khắc kỷ tu tịnh, phấn đấu kịch liệt với ác nghiệp, thì lại càng phải cầu nơi trụ trì tam bảo và mười phương tam thế hết thảy tam bảo thì mới có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, thành tựu được đạo nghiệp ngay trong đời này, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Điều này cũng giống như được cứu leo lên thuyền, ngồi yên đến bờ, đã thoát hiểm lúc ấy, hiện tại lại mừng được sống sót, bởi đó được vô hạn lợi ích. Đấy chính là ý nghĩa nương gửi vậy. Ở trong biển cả sanh tử, việc đời rối ren, phiền não muôn mối, chúng sanh cần phải nên lấy tam bảo làm thuyền. Đã được quy y sẽ thúc trống dương bườm, chẳng lười chẳng sụt, tự sẽ có thể mau lên bờ kia vĩnh viễn hưởng an lạc. Đã quy y Phật nên thờ Phật làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến hết đời kiền thành kính lễ, chẳng chịu lười nhác dẫu chỉ trong một hơi thở, chẳng được quy y thiên ma ngoại đạo tà thần. Đã quy y Pháp nên lấy Pháp làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến hết đời chẳng quy y kinh điển ngoại đạo nữa. Quy y Tăng nên lấy Tăng làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến hết đời chẳng còn quy y đồ chúng ngoại đạo nữa. Nếu đã quy y tam bảo mà còn tín ngưỡng ngoại đạo, tôn phụng tà ma quỷ thần, thì tuy rằng ngày ngày niệm Phật tu trì cũng khó lòng được lợi ích chân thật, vì tà chánh chẳng phân, quyết chẳng có hy vọng liễu thoát sanh tử. Đành rằng như thế, lại cần phải biết rằng quy y vừa nói đó chính là quy y hết thảy Phật Pháp Tăng tam bảo, chứ chẳng phải là quy y một cá nhân nào. Chẳng hạn như hôm nay các vị đến quy y, chẳng qua tôi thay mặt cho Tam Bảo truyền chứng Tam Quy, chứ chẳng phải là quy y một mình tôi. Tôi thấy tăng tục vẫn còn có kẻ hiểu lầm ý nghĩa quy y. Người tại gia thì nói tôi quy y vị pháp sư đó, người xuất gia bảo kẻ nọ là đệ tử quy y của tôi. Bỏ cái lớn lấy cái nhỏ, phế công chọn tư, đáng buồn đáng than thay. Vì thế tôi bèn nói rõ để quý vị khỏi bị lầm lạc nữa, xin ai nấy đều nên chú ý. Đã giảng về ý nghĩa tam quy rồi, tôi lại nói đến ngũ giới. Ngũ giới vừa được nói đó chính là: một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng tà dâm, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu. Chẳng sát sanh là vì ta cùng loài vật đều ham sống sợ chết hệt như nhau. Ta đã ham sống, sao lại giết chúng? Nói nghĩ thấu suốt đến đó thì lẽ nào lại nỡ lòng giết hại? Bởi lẽ hết thảy chúng sanh đều cùng ngang hàng luân hồi trong lục đạo, ai nấy tùy theo nghiệp thiện ác của chính mình mà hình thể khác nhau, thân dáng nổi chìm, trọn chẳng lúc nào hết. Ta cùng bọn chúng trong nhiều kiếp cũng từng xoay vần làm cha làm mẹ, em con cái quyến thuộc, nghĩ đến đấy lẽ nào còn chịu sát sanh? Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh thật chẳng hai chẳng khác với tam thế chư Phật. Trong đời vị lai chúng đều có thể thành Phật, chỉ vì sức ác nghiệp túc thế nên Phật tánh diệu minh bị ngăn chướng, chẳng thể hiển hiện được, đến nỗi chìm đóng trong dị loại. Lẽ ra chúng ta phải nên đem lòng thương xót, lòng từ bi cứu độ chúng, có đâu lại dám tàn hại thân thể chúng để cốp no bụng mình. Đời nay chúng ta được làm người chính là do thiện quả đời trước, phải nên vĩnh viễn giữ gìn thiện quả này, khiến nó được phát dương quang đại, duy trì vĩnh cửu, chẳng được sát sanh. Nếu như rộng tạo sát nghiệp, ắt sẽ đọa ác đạo, đền trả nợ cũ, xoay vần giết hại lẫn nhau, đây chìm kia khởi, chẳng có khi hết. Muốn tránh khỏi nỗi khổ luân hồi cầu sanh Tây Phương, sao còn dám tạo đôi chút sát nghiệp? Vì thế điều đầu tiên phải chú trọng là kiên giết. Chẳng trộm cắp là thấy của riêng người khác, nếu chẳng cho thì chẳng dám lấy. Việc này những ai biết chút liêm sĩ sẽ đều chẳng phạm, nhưng mấy ai chưa phải là bậc thánh hiền không phạm quá. Bởi lẽ một phen tư dục nổi lên sẽ dễ bị lung lạc. Nếu thấy mối lợi lớn ngay trước mắt mà có thể né tránh, như thể gấp tránh rắn rết kẻ điên cuồng, thì hạng người ấy đã là chẳng dễ thấy rồi. Nói trộm cắp đó chẳng phải chỉ có nghĩa là trộm cắp tài vật của người, mà là ngay trong lúc để tâm làm việc, nếu có những lúc giống như trộm cắp thì cũng chính là trộm cắp vậy. Chẳng hạn như mượn công giúp tư, tổn người lợi mình, cậy thế lấy của, dùng mưu đoạt vật, ganh tị sự phú quý của người khác, mong người nghèo cùng đi, vân vân, đều là trộm cắp cả. Lại như làm lành để cầu danh, ngay cả những lúc gặp các thiện sự, tâm chẳng chân thành khiến cho lắm chuyện lôi thôi. Chẳng hạn như lập trường nghĩa học, nhưng chẳng chọn thầy nghiêm khắc, khiến cho con em người khác bị lầm lạc. Thí thuốc men mà chẳng phân biệt giả thật, khiến tính mạng người khác bị hại. Gặp người mắc nạn gấp, dụ dữ chẳng cấp cứu, lần chần dùng dần đến nỗi lỡ việc. Với hết thảy việc luôn lằng nhằng tắc tránh, chẳng quan tâm đến lợi hại của người khác, xài phí của công, tổn hại công ích, thì thật đều giống như trộm cắp cả. Nếu ai nấy đều có lòng trộm cắp hay làm việc trộm cắp thì xã hội sẽ hủ bại loạn lạc, thiên hạ chẳng thể thái bình. Vì vậy cần phải chú trọng răn dè trộm cắp. Chẳng tà dâm, âm dương tương cảm, chúng sanh nhờ đó mà sanh. vợ chồng kết hôn là mối nhân luân lớn lao, sanh con đẻ cái dạy dỗ nên người, trên quan hệ quốc gia dưới tiếp nối dòng dõi, cho nên chẳng cấm. Nếu chẳng phải chánh phối, lại cẩu hợp tư thông, liền thành tà dâm. Đấy là trái nghịch chánh nghĩa, rối loạn nhân luân. Sống làm cầm thú đội mũ mặc áo, chết đọa tam đồ ác đạo. Vừa ra khỏi địa ngục, lại làm những loài vật dâm như chim sẻ, bồ câu vân vân. Nếu được làm người, hay bị chết yểu hèn mạt, vợ con dâm tà, quả báo ấy thật tàn khốc, thật hiển nhiên. Nhưng con người lúc dâm dục phát sanh, thường chẳng thể tự chế. Vì thế Đức Phật ta coi tội dâm dục là nặng. Nếu thực hành bất tịnh quán, quán lâu ngày sẽ thấy sắc đâm chán. Thêm nữa, nếu có thể tưởng hết thảy nữ nhân mình trông thấy đều là mẹ, con gái, chị em, sanh tâm hiếu thuận, tâm cung kính, thì ác niệm dâm dục cũng không do đâu mà phát sanh được. Đấy chính là cách đoạn trừ căn bản của luân hồi sanh tử, là thang bậc để siêu phàm nhập thánh, phải thường kiên dè. Còn như vợ chồng ân ái cùng nhau, vốn chẳng bị cấm đoán, nhưng cũng cần phải tương kính như tân, kính trọng nhau như khách, tiết dục giữ gìn thân thể, ít dục sẽ có nhiều con trai, chẳng được phóng túng vô độ đến nỗi tán thân, không con nói dỗi. Hơn nữa, dẫu là vợ chồng với nhau, nếu hoang dâm cũng là phạm giới, chẳng qua nhẹ hơn tội tà dâm một chút thôi. Vì thế cần phải đặt nặng chuyện giới dâm, chẳng nói dối là lời lẽ phải đáng tin, chẳng dối tra thốt ra. Nếu thấy nói chẳng thấy, chẳng thấy nói thấy, lấy hư làm thật, lấy có làm không, phàm hết thảy những chuyện dối trá quyến rũ, ẩn giấu bịt bợm theo dệt, tâm miệng chẳng xứng nhau, muốn lừa dối người thì đều là nói dối cả. Lại nếu mình chưa đoạn hoặc, bảo đã đoạn hoặc, chưa chứng đạo bảo đã chứng đạo, thì là đại vọng ngữ. Tội ấy rất nặng, vì hoại loạn Phật pháp, khiến chúng sanh ngờ vực lầm lạc, chết đi chắc chắn vào địa ngục vĩnh viễn không có ngày ra. Vì cần phải chú trọng giới vọng ngữ. Bốn điều kể trên gọi là tánh giới, vì do thể tánh của chúng sanh mà thành. Chẳng luận là xuất gia hay tại gia, thọ giới hay không, hễ phạm đều là có tội lỗi. Kẻ chưa thọ giới, căn cứ trên sự mà luận tội. Người đã thọ giới, ngoài việc căn cứ trên sự luận tội ra, còn phạm thêm tội phạm giới. Vì thế bốn điều sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ này, hết thảy ai cũng chẳng được phạm. Đã thọ giới mà còn phạm, sẽ mắc cả hai trọng tội. Chẳng uống rượu là vì rượu có thể làm mê loạn nhân tánh, hoại giống trí huệ. Uống vào rượu làm cho con người điên đảo hung cuồng, làm càng những chuyện trái lẽ. Vì thế hễ là người tu hành, tuyệt chẳng cho phép uống. Cần phải biết rằng hết thảy vọng niệm tà hạnh, phần nhiều là do uống rượu mà nên nổi. Vì thế cần phải chú trọng thêm chuyện giới tửu. Đây là già giới, giới ngăn ngừa. Đã thọ giới mà uống rượu thì phạm, chưa thọ thì không tội. Nhưng nói chung, cứ không uống rượu là tốt nhất. Bởi lẽ có tội hay không tội là do có thọ giới hay không thọ giới mà thành sai khác. Nhưng nó là một trong những cội rễ của các tội lỗi. Còn như uống rượu tạo thành tai họa, đến nỗi bệnh tật rút ngắn tuổi thọ, chết yểu, không con, chẳng cần phải nói nữa. Còn về thập thiện cũng phải nên giữ gìn cẩn thận. Thập thiện là chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm. Đây là ba nghiệp của thân. Chẳng nói dối, chẳng nói theo dệt, chẳng nói đôi chiều, chẳng ác khẩu, là bốn nghiệp của miệng. Chẳng kêu tham, chẳng nóng giận, chẳng tà kiến, là ba nghiệp của ý. Nếu giữ được chẳng phạm thì gọi là thập thiện, nếu phạm chẳng giữ thì gọi là thập ác. Thập ác chia ra làm thượng trung hạ, chiêu cảm thân trong ba ác đạo: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Thập thiện cũng chia thành thượng trung hạ, chiêu cảm thân trong ba đường lành: trời, người, Atula. Nhân lành cảm quả lành, nhân ác cảm quả ác, tự làm tự chịu, lý đã tất nhiên, quyết chẳng sai sót mảy may. Thập thiện bao gồm hết thảy thiện pháp, nếu có thể tuân hành thì không điều ác nào chẳng đoạn, không điều thiện nào chẳng tu. Các vị đã quy y thọ giới, hãy nên tận lực tuân hành, lại còn phải nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chẳng được coi thường. Nếu chẳng tận lực hành trì kịp, đến khi lâm chung mới biết là trọng yếu, thì nghiệp phong đã thổi, chẳng thể tự chủ, dẫu hổ cũng chẳng kịp nữa. Người học Phật đã hiểu rõ ý nghĩa tam quy y ngũ giới thập thiện rồi, thì hãy hết sức ngăn tà giữ lòng thành, giữ gìn nhân luân, trọn hết bổn phận, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Điều cần phải chú ý nhất là làm bất cứ việc gì đều phải dựa vào thiên lý lương tâm. Chẳng hạn như làm nghề y mà có thiên lương, cứu người nguy cấp sẽ tích lũy ông công lớn lao. Kẻ không thiện lương thì hoặc là khiến người bệnh nhẹ thành nặng, thừa nước đục thả câu, tán tận lương tâm, quyết định lãnh ác quả. Hiếu Liêm Tào Cẩm Đào ở Tô Châu đời Thanh, giỏi y thuật, bất cứ bệnh ngặt nghèo nào gặp tay ông đều khỏi. Một bữa, ngay lúc ông sắp ra khỏi cửa, có một người đàn bà nghèo quỳ ngoài cửa khóc lóc, xin ông chữa bệnh cho mẹ chồng, than: gia đạo bần hà, khó lòng mời thầy thuốc khác được, nghe ngài sẵn lòng từ bi, nhất định sẽ đói hoài đến trị. Ông Tào liền đến trị. Đến lúc ông ra về, dưới gối mẹ chồng người đàn bà nghèo có 5 lạng bạc trắng, chẳng biết đi đâu mất, tưởng ông Tào lấy đi, bèn đến nhà hỏi. Ông Tào bèn cứ đúng số trao cho. Đến khi bà về đến nhà, mẹ chồng đã tìm lại được bạc. Người đàn bà thẹn hổ vô cùng, lại đem bạc đến trả lại tạ tội, hỏi ông: sao ngài lại tự vu mình có trộm bạc? Ông Tào bảo: tôi chỉ muốn mẹ chồng bà chống khỏi thôi. Nếu tôi chẳng nhận, mẹ chồng bà sẽ lo buồn bệnh thêm, hoặc khó trị hơn. Vì thế tôi chỉ muốn mẹ chồng bà lành bệnh, chẳng sợ người ta bảo tôi trộm bạc. Tấm lòng ông trung hậu có thể nói là không ai hơn nổi. Bởi thế ông sanh được 3 người con, con trưởng làm ngự y, thọ hơn 80 tuổi, cửa nhà đại phú, con thứ bổ chức hàn lâm, làm quan đến chức phiên đại, con thứ 3 cũng làm hàn lâm, bác thông kinh sử, chuyên chí chú thuật, cháu chắc đông đảo, nhiều người hiển đạt. Còn những kẻ chỉ mưu kiếm lợi bằng nghề y, tôi chẳng cần phải nói đến, ai có mặt đều thấy cả. Kinh dịch chép: tích thiện chi gia, tất hữu dư khách, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nhà tích thiện, niềm vui có thừa, nhà tích ác, ương họa có thừa. Ý nói dư khách dư ương, báo ứng vào con cháu, còn bổn khách bổn ương, vẫn vào chính thân mình. Dư khách dư ương, người khác thấy được, còn bổn khách bổn ương, sẽ hoặc là phải chịu ngay trong đời này, hay phải lãnh thọ trong thân sau, người đời chẳng thấy hết được. thiên địa, quỷ thần, Phật tổ Bồ Tát đều thấy hết từng sự rõ ràng. Phải biết là bổn khách bổn ương so với dư khách dư ương lớn gấp cả 10, 100, 000 vạn lần. Bởi vậy xin người đời hãy nỗ lực tu trì để được sự vui trừ ương họa vậy. Ông Tào cam chịu tiếng trộm cắp để cứu tánh mạng người khác, thiện báo ứng vào con cháu. Nếu ông có thể niệm Phật cầu thoát tam giới, lại dạy con cháu ăn chay niệm Phật, thì hiện báo sẽ là Tây Phương, phước lại càng lớn hơn. Các vị đã quy y thì phải nên cung kính thọ tam quy, lấy việc liễu thoát sanh tử làm gốc, trì ngũ giới cẩn thận để làm nền tảng cho việc đoạn ác tu thiện, phụng hành thập thiện để làm gốc cho việc thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Bởi đó các ác đều trừ, tận lực làm các điều lành, tam nghiệp đã tịnh, lại còn tuân tu đạo phẩm, liễu sanh thoát tử, được giữ vào liên trì thắng hội. Cần biết rằng thiện ác nhân quả như bóng theo hình, chẳng lầm một mảy. Thật sự làm vậy sẽ được lợi ích thật sự. Nếu mua danh hám tiếng, thích nói điêu ngoa lừa mình dối người, tự bảo đã đắc Phật đạo, thì là đại vọng ngữ, ắt sẽ thọ ác báo. Nói chung người tu hành tâm địa cần phải quang minh, ba nghiệp thanh tịnh, công đức tự được vô lượng, quán kinh dạy, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Thật là thiết yếu chớ quên. Buông giao đồ tể lập địa thành Phật, đã có người làm được như thế, xin ai nấy hãy gắng lên. Bửu Quang Tự đệ tử Liên Hương dịch xong ngày 29 tháng 4 năm 2003. Lời bạc. Trên đây là ngữ lục ghi chép lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư giảng trong Pháp hội Hộ Quốc Tước Tài tổ chức tại Thượng Hải vào tháng 11 năm Dân Quốc thứ 25, 1936. Ngài giảng suốt 7 ngày, thính chúng luôn đông đến mấy ngàn người, công đức thù thắng thật là hy hữu. Ký giả Nhật Báo Phật Giáo đã ghi lại đại ý trình Đại Sư Thẩm Chánh, Sư Duyệt Đính, tăng bổ từ ngữ tạo thành bản cố định. Xoay đi nghĩ lại lời Ngài giảng, chỉ nhằm xuyển minh lý nhân quả cảm ứng, để phá trừ vọng kiến, khai thị đạo tu thân tề gia, không lập thành khuôn mẫu chân chánh, rốt cuộc dẫn về pháp môn tịnh độ, làm pháp tắc rốt ráo để hộ quốc an dân. Lời Ngài tầm thường như thiết thật, giản dị nhưng hàm súc, chẳng giống với những ngôn luận ham bàn chuyện cao xa. Thế nhưng những ngôn luận được gọi là cao xa ấy cũng chẳng vượt nổi những khuôn mẫu này. Kẻ ngu phu ngu phụ cũng làm được. Chuyện siêu phàm nhập thánh chẳng ra khỏi những lời dạy này. Bản hồi tiếp dẫn của Đại Sư trong mấy mươi năm đã tỏ bày rành mạch, không chút giấu giếm trong pháp hội này. Nếu ai có thể tuân theo những lời dạy này, dốc thân tận lực hành trì, thì những việc đứng ngồi ăn uống nghe nhìn nói năng không việc gì là chẳng gom về tự thân tịnh độ. Mỗi mỗi đều là pháp sự hộ quốc tước tai, mà pháp hội hộ quốc tước tai cũng diễm nhiên như tịnh độ chẳng hủy thường trụ trong từng tâm niệm của chúng ta. Đây chính là bổn nguyện của những người phát khởi pháp hội này. Ngày 6 tháng 3 năm Đinh Sửu 1937, Bồ Đề Học Hội Giới Ánh Quang kính đề: Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức nào có được hồi hướng cho khắp tất cả muôn loài chúng sanh khắp 10 phương pháp giới đều tròn thành Phật đạo, đáng nghiêm tịnh độ.